Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng và các anh chị khóa huấn luyện Huyền Trang, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Pháp Sư Huyền Trang phần 1. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng và các anh chị khóa huấn luyện Huyền Trang. Nói về Pháp Sư Huyền Trang, có thể nói đó là một nhà sư rất là lỗi lạc. Với chư tôn thiền đức không ai là không biết. Chúng ta là hàng hậu học, muốn biết về cuộc đời của Ngài tu như thế nào, học như thế nào, và cuộc đời của Ngài được cống hiến cho đạo pháp ra sao, có lẽ chúng ta phải nên đọc kỹ từng phần để hiểu về cuộc đời của Ngài. Thứ nhất là phần tiểu sử. Pháp Sư Huyền Trang, họ Trần tên Vĩ, sinh năm Khải Hoàng thứ 16, đời vua Văn Đế nhà Tùy, tức là độ vào khoảng 569 Tây Lịch ở Hầu Thị. Ngày xưa gọi là Hầu Thị, ngày nay tức là huyện Uyển Sư, tỉnh Hà Nam bây giờ. Dòng họ của Ngài mấy đời lập nghiệp ở Hầu Thị. Vì tổ phụ thi đậu Á Nguyên, vì tổ khảo thi đỗ Tam Trường, và thân phụ của Ngài là ông Trần Huệ làm quan lừng ở đất Giang Lăng. Vì vậy mà thân phụ của Ngài chỉ mong sao cho con mình lớn lên, học hành thi đỗ, làm quan để nối nghiệp tông đường. Nhưng mà đến năm đại nghiệp đời vua Tùy Dương Đế, do vì ông vua này bỏ bê triều chính, đam mê tự sắc, không coi gì đến vận nước, thành ra triều đình mục nát, thế nước ly loạn. Do vậy mà ông Trần Huệ cáo quan về nhà, sống cuộc đời an bần lạc đạo. Ông Trần Huệ, tức là thân phụ của Ngài Huyền Trang, có 4 người con trai. Pháp Sư Huyền Trang là con út. Anh thứ hai của Ngài Huyền Trang là Trần Tiệp, đi tu khi còn nhỏ ở chùa Tịnh Độ, và chùa này thuộc về môn phái gọi là Duy Thức Học ở đất Lạc Dương. Về cuộc đời của Ngài Huyền Trang, có thể nói Ngài biểu lộ một con người đầy đủ tư chất của một con người hiếu hạnh, của một người thông minh, của một người có tâm lo về đạo. Thành ra vì vậy lúc 8 tuổi Nga đã bắt đầu học kinh sách của Khổng Tử. Tuy là nhỏ nhưng mà với cái tinh thần phê phán sắc bén và sâu sắc trong phạm vi nhận thức của mình, đã biểu lộ một Trần Quỳnh Trang sau này sẽ là một con người tài cho đất nước, cho xã hội. Đó là cái lời lối đã kích tín đồ chủ nghĩa, là không chấp nhận theo chủ nghĩa một cách cực đoan. Một hôm khi mà Ngài ngồi nghe thân phụ của mình giảng về hiếu kinh, khi mà nói tới hiếu, thầy Tăng Tử đứng khoanh tay để nghe cha mình nói. Thì lúc đó Ngài Huyền Trang mới có 8 tuổi thôi. Khi nghe nói tới đó, thầy cũng đứng dậy, sửa áo và thầy khoanh tay. Cha Ngài mới hỏi, con làm gì vậy? Ngài nói rằng là thầy Tăng nghe lệnh thầy dạy còn phải đứng dậy để mà tỏ lòng hiếu kính. Nay con nghe lời cha bảo thì đâu có dám ngồi để bất hiếu với cha. Tuy là còn nhỏ nhưng mà thỉnh thoảng Ngài biểu lộ những tính chất rất là đặc biệt. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là Ngài thường đến thăm ăn tu ở chùa Tịnh Độ và ở lại đó để mà nghe kinh. Những buổi giảng kinh, những buổi nghe pháp làm cho thầy trở nên say mê. Và do vậy khi mà lớn lên, Ngài có cái khuynh hướng là Ngài bỏ đọc Khổng Đạo Lão, thích nghe pháp, nghiên cứu về Phật pháp nhiều hơn. Và Ngài thường đi chiêm bái còn rất trẻ, nhưng mà nghe nơi nào có chùa cổ, nghe nơi nào có thắng cảnh về Phật tích thì Ngài đến đó chiêm bái, nghe pháp, cúng dường, tìm hiểu văn hóa Phật giáo. Có một lần khi mà Ngài lễ Phật ở trên núi Tung Sơn, Ngài nguyện rằng là bằng bất cứ giá nào, năm 13 tuổi Ngài cũng xuất gia đi tu. Và trong thời gian mà Ngài chuẩn bị để xuất gia đi tu đó, Ngài có những ý nghĩ là phải nghiên cứu triết học Ấn Độ để mà lãnh hội những yếu lý căn bản trong những hệ thống phức tạp của dòng tư tưởng Ấn Độ. Quý vị biết là vào thời xưa, không phải ai muốn cạo đầu tu là cạo đầu tu, mà muốn đi tu á phải qua một kỳ thi Phật pháp. Khi mà biết nhiều hiểu rộng mới được phép đi tu. Lúc đó là ngày thi của những người muốn đi tu. Thầy mới có 13 tuổi thôi. Thầy đi qua đi lại, đi tới đi lui ở trước trường thi. Qua trường thi tên là Trịnh Thiện Quả. Thấy chú bé mới 13 tuổi, mặt mũi khôi ngô, thông minh đỉnh đạt. Thấy như vậy ông mới hỏi, cậu con nhà ai? Cậu làm gì ở đây mà cậu đi tới, đi lui, đi qua, đi lại như thế này? Thầy Quyền Trang mới nói rằng là tôi tên là Trần Vĩ, con của ông Trần Huệ. Tôi muốn đi tu. Tôi có nộp đơn rồi nhưng mà bị quan trường thi chê tôi nhỏ tuổi, cho nên quan không có nhận tôi thi. Ông Trịnh Thiện Quả mới hỏi là cậu đi tu để làm gì? Thì thầy trả lời là trên á là đền bốn ân, dưới á cứu ba đường khổ. Cái mục đích của tôi tu là như vậy. Lúc đó nghe cậu bé mới có 13 tuổi mà trả lời như vậy, và nhìn tướng mạo thì ông Trịnh Thiện Quả biết chắc rằng sau này vị này sẽ là một lương đóng cho quốc gia xã hội. Thành ra vì vậy ông đặt cách cấp điệp độ được phép làm tăng để cho quan trường thi không có thắc mắc. Ông Trịnh Thiện Quả mới giải thích, tu không phải nhìn bề ngoài mà mình thấy xa, thấy dài, thấy ai là người có chí khí. Đối với chú bé này, tôi tin tưởng rằng là sẽ là một nhân tài của Phật giáo. Theo sự nhận định của ông Trịnh Thiện Quả đúng, khi mà được đi tu rồi thì thầy vào tu chùa Tịnh Độ với anh và học kinh Đại Bát Niết Bàn với Cảnh Pháp Sư, học Nhiếp Đại Thừa Luận với Nghiêm Pháp Sư. Mặc dầu là mới 13 tuổi thôi, nhưng mà có một phong độ khác thường, nghĩa là không có đùa nghịch giống như những đứa trẻ khác cùng tuổi, mà trái lại thầy rất là say mê nghiên cứu về Phật Pháp. Nghiên cứu đến cái độ mà quên ăn bỏ ngủ. Và một hôm thầy giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi mà giảng kinh Đại Bát Niết Bàn thì ai cũng rất là thán phục, là bởi vì những điều mà ngài giảng, ngài nói ra đó đúng với những lời dạy của chư vị cao tăng trưởng lão nổi tiếng vào thời kỳ đó, cho nên được mọi người tán thưởng, và danh tiếng của ngài bắt đầu có từ lúc 13 tuổi. Trong thời gian tu học, thầy luôn luôn lúc nào cũng có một cái sự suy nghĩ nó khác hẳn với cái đứa bé 13 tuổi khác. Thầy nghĩ rằng là giáo lý mình học đây đó chỉ là cái ngọn thôi. Muốn mà không sai lệch thì phải học ngay từ gốc. Mà hơn nữa là lời kinh nó rất là xúc tích hàm dưỡng, phải phân tích từ nguyên bản, nó mới không có cái sự sai lạc mập mờ. Thành ra vì vậy, với tâm cầu học đó, năm 16 tuổi thôi, thầy mới đề nghị anh. Thầy nói rằng là mặc dầu ở đây tuy là quê cha đất tổ, nhưng mà bây giờ nhà Tùy đã mất rồi, cảnh loạn lạc diễn ra khắp nơi. Bây giờ mình không lẽ mình ở một chỗ đó mà mình chết. Nghe nói là vua Đường đóng đô ở Trường An, bây giờ thiên hạ theo về vua Đường giống như là con đi theo mẹ, thì bây giờ mình cũng nên về đó để mà học. Tức là thầy muốn đến một cái nơi đô thị, nơi quy tụ nhiều nhân tài, nhiều cao tăng đạo đức để mà học đạo. Khi nghe nói như vậy thì anh của thầy cho là phải, và hai anh em bắt đầu về Trường An, bây giờ là Thiên An Phủ. Năm đó vào năm Vũ Đức thứ nhất đời Đường Cao Tổ, và ở tại chùa Trang Nghiêm. Chùa Trang Nghiêm có thể nói là một trong những trung tâm Phật giáo Viễn Đông lớn nhất vào thời kỳ đó. Nhưng mà nhà Đường mới có dựng nước, thành ra triều đình chỉ chú trọng đến việc an ninh để bảo vệ tổ quốc bằng quân sự. Cho nên vấn đề đem đạo lão, đạo Phật để mà áp dụng trong vấn đề trị nước á, thì họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thành ra vì vậy, mặc dầu ở Trường An trước đó là có rất nhiều cao tăng đại đức quy tụ về đó, nhưng mà khi hai anh em của thầy tới đó đó, thì một số lớn chư tăng có tiếng tăm đức rộng học nhiều rời bỏ Trường An vào xứ Ba Thục, tức là Tứ Xuyên, Thành Đô. Ở đó là cái nơi yên tĩnh. Lúc đó hai anh em cũng theo đoàn người di tản vào chùa Không Tuệ, Thành Đô, thủ đô của Tứ Xuyên. Khi mà vào đó, may mắn cho thầy là thầy gặp được ngài Phùng Không Đạo Cơ Bảo La, và ở đó thầy học đạo với các vị đó 5 năm. Tại Thành Đô, thầy Huyền Trang thọ giới lớn trong cái dịp mà an cư kiết hạ, và cũng trong thời gian này thì chư tăng khắp nơi quy tụ về Thành Đô. Nghĩa là có rất nhiều các thầy trẻ học hỏi nghị luận đạo lý, nhưng mà trong đó ngài Huyền Trang là xuất sắc hơn tất cả mọi người. Thành ra vì vậy mà Pháp Sư Đạo Cơ mới nói: ta đi giảng đã nhiều nhưng mà chưa thấy có một người nào tuổi trẻ mà có tài năng cao như vậy. Trong thời gian tu học ở Thành Đô, nghe nơi nào có cao tăng đại đức học rộng hiểu nhiều là thầy tới học hỏi. Bây giờ là mục thứ ba mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, lập nguyện lớn Tây Du. Trong thời gian ở tại Thành Đô, thầy tiếp xúc rất là nhiều tôn phái. Ngài thấy có một sự sai biệt, có một sự mâu thuẫn, nguồn gốc không có được quán triệt nguyên lý của Kinh Phật. Về cái lề lối giải thích mỗi tôn phái mỗi khác nhau, mà muốn thẩm định lại cái nào đúng cái nào sai đó, thì chỉ có một cách duy nhất là phải có bản gốc của kinh mới có thể so sánh được. Mà bây giờ muốn có bản gốc của kinh phải tìm ở đâu ra? Tức là phải đi Ấn Độ. Cũng từ những thao thức đó mà Ngài nảy sinh ra tâm nguyện là phải đến xứ Phật học hỏi mới tìm được những cái bản kinh gốc đó. Phải tìm như vậy thì sau này mới có thể chấn hưng Phật giáo, tránh những tranh chấp và có thể làm nền tảng vững chắc cho Phật giáo Trung Hoa. Thế là con người cầu học, cầu hiểu luôn luôn băn khoăn tìm sự thật. Cho nên Ngài Huyền Trang không bao giờ ngồi một chỗ. Và Ngài thường nói với anh như thế này: học á, là phải cốt đi đây đi đó cho xa. Nghĩa của kinh á, là phải thông suốt tận nguồn gốc. Nếu mà chỉ trông ngóng vào một nơi thì không bao giờ thấy được, không bao giờ đạt được lý mầu nhiệm của nó. Thành ra trong thời gian mà thầy ở Thành Đô, thầy đi đây đi đó tìm học ở Đông Xuyên rồi Tây Xuyên, nhưng mà Ngài cũng không thấy có nơi nào thỏa mãn tâm trí của Ngài. Đến năm 27 tuổi, với một ý chí cầu tiến, thầy xin anh của mình là cho thầy được đi đây đi đó để học. Nhưng mà quý vị biết là tình cốt nhục anh em, bây giờ đi xa cha mẹ, chỉ có hai anh em thôi. Thành ra vì vậy ông anh của Ngài á, vì thương em mà không muốn em đi nhiều vất vả cho nên không cho đi. Nhưng mà với cái tâm cầu học, một lúc nào đó thầy mới lén anh của mình theo những người lái buôn, rồi xuôi thuyền về Trường Giang đến Kinh Châu. Và ở đây thầy vô chùa Thiên Hoàng với các chư tăng nghiên cứu Phật Pháp được nửa năm. Thầy là đi lên huyện Chương Đức, tỉnh Hà Nam. Nói chung là nơi nào mà có chư vị cao tăng đại đức học rộng hiểu nhiều là thầy tới. Lúc đó thầy tới thọ giáo với Ngài Tuệ Hữu và nghe vị sư này giảng dạy 8 tháng. Quý vị biết, đối với mình nghe pháp một hồi là mình ngán lỗ tai. Nhưng mà đặc biệt thầy Huyền Trang nghe liên tục 8 tháng mà không bao giờ chán. Với tâm cầu học như vậy, Ngài Tuệ Hữu cũng rất lấy làm ngạc nhiên cho tinh thần cầu học này. Thành ra 8 tháng, ngươi thật là hiếm có ở trong đời. Và Ngài Huyền Trang khi mà học hết với Ngài Tuệ Hữu rồi, Ngài lại tiếp tục đi qua tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc, đi gần khắp hết các tỉnh miền Bắc của Trung Quốc. Nghĩa là nơi nào có danh tăng là tới tìm học. Người ai có đức hạnh học hỏi nhiều, bất luận là tăng hay là tục, bất luận là học thuyết trong đạo hay là ngoài đời, Ngài cũng đến Ngài nghe. Ngài không cần biết người đó như thế nào, Ngài không cần xét về tánh tình người đó như thế nào, biết rằng người đó học cao hiểu rộng là Ngài tới học cái hay thôi. tuyệt đối của Ngài Huyền Trang là không học cái dở của thiên hạ. Dầu cho người đó là ai, có tài tới học. Và nhất là thời bây giờ, quý vị biết Phật giáo Trung Hoa chia ra rất nhiều tông phái, mà mỗi tông phái đều có một sắc thái riêng biệt, không biết dựa vào đâu để mà lập lý luận cho mình. Kinh dịch thì rất nhiều, nhưng mà lại vụng về. Rồi danh từ chữ Phạn thì mỗi người phiên âm mỗi kiểu, phiên âm một nghĩa thì bỏ mất hai ba nghĩa. Nếu mà muốn chỉnh đúng là kinh điển cho đúng á, muốn giải quyết cái sự nghi ngờ, muốn hiểu rõ cho nó cùng tột, thì phải tìm tới gốc. Thành ra vì vậy mà phải đi Ấn Độ. Và từ đó thầy Huyền Trang mới lập nguyện lớn là phải đi Ấn Độ để học hỏi. Lúc bây giờ ở Trường An là ổn định, những bậc tri thức học giả trong các học phái là kéo nhau về Trường An lập đàn giảng dạy. Và năm đó thầy Huyền Trang 31 tuổi. Lần trở lại Trường An kỳ này, thầy Huyền Trang gặp được Ngài Ba Pha Mật Đa Na, học trò của Ngài Giới Hiền ở chùa Na Lăng Đà, Ấn Độ. Vị cao tăng này đi từ đường biển, mấy năm trời mới đến Trung Quốc và dạy đạo ở Trường An. Lúc bấy giờ thầy Huyền Trang thầy mừng lắm. Nghe nói thầy Ba Pha Mật Đa Na ở Ấn Độ mà học trò thầy Giới Hiền xuất phát từ Na Lăng Đà, là một nơi gọi là trung tâm Phật giáo lớn nhất vào thời kỳ đó. Thầy mừng lắm, thầy học. Và vị này đã giải quyết nhiều điểm nghi ngờ của thầy Huyền Trang từ xưa tới giờ. Nhờ cuộc gặp gỡ đó mà thầy Huyền Trang biết nhiều, hiểu rộng những điều bổ ích. Và Ngài chắc rằng ở Ấn Độ còn có nhiều người tài đức, cao tăng có thể giải đáp những điều mà nghi vấn ở trong kinh Phật từ hồi nào tới giờ thầy chưa được giải quyết. Và ý nghĩ đó, đó lại càng nung đúc thêm ý chí xa Ấn Độ học hỏi của Ngài từ đó. Tuy nhiên khi mà đệ trình ý kiến đó lên vua Đường thì bị từ chối. Quý vị nhớ ở trong truyện Tây Du á, bảo rằng Ngài Huyền Trang là vâng lệnh vua Đường đi thỉnh kinh. Nhưng mà trong sử, thực sử đó là vua không cho đi. Nó là trái ngược lại những điều mà ông Ngô Thừa Ân viết trong truyện. Khi mà thầy dâng biểu lên vua Đường thì bị từ chối. Nhưng mà điều này không làm cho Ngài nản lòng. Vì tương lai đạo pháp, vì hạnh nguyện và tâm niệm hoằng dương chánh pháp, Ngài vẫn duy trì con đường Ngài đã vạch đi. Do vậy Ngài chuyên tâm học những tiếng của Tây Vực, tiếng của Ấn Độ, tiếng Thổ Phồn, tiếng Độc Quyết. Nói chung là vào thời kỳ đó chỉ có một con đường duy nhất từ bên Trung Hoa tới Ấn Độ, đó là con đường tơ lụa, con đường Trung Á. Những nước mà con đường đó phải đi qua đó thì thầy nghiên cứu rất kỹ, học hỏi tiếng từng mỗi địa phương. Và Ngài biết là con đường đi dài, gian khổ, cho nên thầy tập thức khuya dậy sớm, bớt ăn, bỏ ngủ, giải nắng, dầm sương, làm tất cả những cái gì để mà trui luyện tâm của mình, để coi lòng mình chịu đựng được những cái khổ, cái khó đó không. Mặc dù Ngài tạo những điều kiện để thử thách bản thân của mình, Ngài thấy đã vững chắc rồi, nhưng mà Ngài vẫn chưa chắc chắn. Một mặt Ngài cũng cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ cho Ngài. Thành ra đêm nào Ngài cũng quỳ trước bàn Phật, ngước lên nhìn Đức Phật, nhìn Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện để cho cuộc tây du của mình sớm thành. Và như vậy năm trinh quán thứ ba đời Đường Thái Tôn, tức là vua Lý Thế Dân, vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 629 công nguyên, Ngài Huyền Trang bí mật cùng với một số bạn bè đi Ấn Độ học hỏi. Năm đó Ngài 34 tuổi. Mục kế tiếp mà chúng tôi gọi là cô thân vạn lý du là bởi vì quý vị biết khi đi đó thì bạn bè hứa hẹn cùng đi rất là đông, nhưng mà đi một thời gian cực khổ quá, ai cũng trốn hết, ai cũng bỏ cuộc, rốt cuộc thì có mình Ngài đi. Từ Trường An đến Ấn Độ, Ngài Huyền Trang trải qua trên 30 nước. Khởi đầu là 12 chặng đường gian khổ đầy dẫy những rừng thiêng nước độc, núi sông hiểm trở, nhất là bãi cát sa mạc mênh mông gọi là sa mạc Gobi. Mở đầu khi mà đi qua xứ Châu, rồi đến nước Y Ngô, đến trung tâm Mãi Dịch, đến nước Thổ Phồn, đến Bái Thành, đến thủ phủ của Mông Cổ, đến nước Tát là Kiến Quốc, tức là những nước của Liên Xô cũ đó, đến Tiểu Vương Xá Thành, đến Bamiyan, đến kinh đô của Hồi giáo ở Afghanistan, thủ đô đó là Kabul, tức là thủ đô của Afghanistan bây giờ đó. Kế đó là Peshawar, tức là quê hương của Ngài Thế Thân và Vô Trước, và cuối cùng là thị trấn quan trọng ở miền Bắc của tỉnh Ấn Độ. Nói thì nó rất là lẹ, nhưng mà đi qua 12 chặng đường đó phải nói là gian khổ vô cùng. Nhưng mà trước khi đi qua chặng đường gian khổ đó thì con đường từ Trường An ra cho tới nước Y Ngô cũng phải trải qua nhiều gian khổ. Thứ nhất là phải vượt qua 5 trạm gác gọi là 5 phong quả đài ở sa mạc Gobi. Bởi vì ngoài việc đường dài xứ là người tùy tùng bỏ cuộc thì kể như không có ai, cộng thêm sự truy nã của quan lính, bởi vì vào thời kỳ đó vua Đường không cho đi, và đặc biệt chế độ nhà Đường vào thời kỳ đó nó gần như là bế môn tỏa cảng, chưa có giao thiệp nước ngoài, thành ra vì vậy không cho ai ra nước ngoài. Trong khi đó thì thầy Huyền Trang đến Lương Châu, tỉnh gần Trường An. Trong lúc quân lính sơ ý, thầy lén ra khỏi thành, thầy đi về hướng Tây, hướng qua Châu. Không biết ai đã báo, cho nên là quan ở Lương Châu ra lệnh cho người tới xứ qua Châu. Ra lệnh là nghe nói là có thầy Tăng Huyền Trang muốn sang Tây Phương, về sức cho các châu các quyền phải nghiêm nhặt xét hỏi bắt giữ lại. Đó là cái trác của quan lệnh ở Lương Châu. Nhưng mà người ngay cũng có người phù hộ. Khi mà thầy đến Qua Châu thì vị quan viên sở tại của Qua Châu là một Phật tử, ông ta tên là Lý Sương, biết được thầy Huyền Trang, hỏi thầy có phải thầy Huyền Trang không. Thầy sợ rồi, thì ông quan đó ông nói rằng là thầy yên tâm, con là Phật tử, con muốn biết thầy có phải thầy Huyền Trang không thôi. Thì Ngài nói đúng. Lúc đó ông quan Lý Sương ông mới xé cái tờ trác đó, ông nói bây giờ đó con biết thầy có cái chí nguyện lớn đi học đạo để mà hoằng dương chánh pháp, bây giờ con tha cho thầy đi, phần còn lại là thầy làm sao thầy đừng để bị lính đánh bắt thì thôi. Trong lúc không có người hướng dẫn đường, có anh dân ở bản xứ là bạn Đà, thấy Như vậy tới là thôi, thầy người ở quê hương xứ lạ tới đây, thầy chưa biết con chưa biết thầy, thôi thầy nhận con làm đệ tử. Thầy mà nhận con làm đệ tử rồi thì con dắt thầy đi. Anh này tình nguyện như vậy, thấy đường xa mà không có người hướng dẫn, gặp anh này tình nguyện như vậy thì cũng được, thôi con làm đệ tử tại gia của thầy. Đúng là tinh thần anh này rất là cao, nhưng mà chuyện gì nó xảy ra rồi đây quý vị nghe. Muốn đi qua bãi sa mạc, trước phải đi qua quan ải gọi là Ngọc Môn Quan, giống như mình mà ải đi đầu Việt Nam mình gọi là Nam Quan á, thì trước ra sa mạc á có cái ải gọi là ải Ngọc Môn Quan, rồi mới ra đến Nam Phong Quả Đài. Phải biết rằng vào thời kỳ đó nhà Đường họ tổ chức về quân sự rất là nghiêm ngặt. Thì anh này là bản xứ, đi một hồi có mấy ngày mấy đêm, thấy đường xa mà gian khổ quá. Lúc đó hai thầy trò gần đến Ngọc Môn Quan rồi. Trời tối hai thầy trò mới ngủ. Đang đêm như vậy đó, anh dậy anh rút dao ra, rón rén đến gần Ngài Quảng Trang anh đính chém. Nhưng mà anh nghĩ sao đó, cất dao vô đi nằm xuống trở lại. Ngài Quảng Trang biết hết đó, nhưng mà không nói. Đến sáng sớm như vậy thì thầy Quảng Trang mới bảo rằng bây giờ thầy trò mình sắp sửa qua Ngọc Môn Quan, con đi lấy nước đi để thầy trò có uống mà đi. Anh nói không, không đi, đi nguy hiểm lắm, không đi, thầy muốn đi chết thì thầy đi chết mình, con không đi nữa. Thầy Quảng Trang thấy vậy nó thôi thì nếu mà con không có muốn đi thì cứ về. Anh đệ tử mới đó nói nếu mà con không đi, con về rồi thầy ra kia thầy báo quan rồi quan nó bắt gia đình con thì làm sao. Thầy Quảng Trang thấy vậy nói bây giờ này con nghe thầy thề này, thầy trọn đời không làm hại ai hết, con giúp cho thầy tới đây là thầy cảm ơn rồi, thôi con cứ đi. Rồi anh bỏ cuộc anh đi về. Lúc đó Ngài Quảng Trang mới đến Ngọc Môn Quan và đến Phong Quả Đài đầu tiên, nằm ở trong vùng sa mạc, chung quanh đó toàn là cát, chỉ có gần Phong Quả Đài đó, đó là có cỏ có nước thôi. Thấy vậy thầy mới lén đến để mà lấy nước, thì bị lính ở trong nó bắn ra một mũi tên trúng, tưởng là bỏ mạng á. Thầy bị thương thì lúc đó là thầy la ê, tôi là người đi thỉnh kinh, tôi không có làm gì hết á. Lính ở trong ra nó mới bắt vô, nó bắt vô thì gặp vị quan hiệu úy đồn thứ nhất, ông tên là Vương Tường. Cũng may mắn vị quan Vương Tường này cũng là một Phật tử và thông cảm ý định đi thỉnh kinh Hoằng Pháp Lợi Sanh của ngài. Ông mà bảo thôi bây giờ thầy cũng bị thương rồi, thôi thầy cứ ngủ ở đây một đêm rồi mai thầy đi, nhưng mà thầy đừng đi qua cái con đường này, một là dài, hai là nguy hiểm, để con chỉ cho thầy một cái đường tắt. Thế là cái vị quan Vương Tường này chỉ cho Ngài Quảng Trang đi con đường tắt, cho nên là cái Phong Quả Đà thứ hai và Phong Quả Đà thứ ba thầy không có đi, thầy đi vòng đường tắt ra tới Phong Quả Đà thứ tư. Thì ở đó cũng là đồng không mông quạnh, toàn là cát không, chung quanh đó gần ở Phong Quả Đài đó mới có cỏ có nước thôi. Thầy đến đó cũng kiếm nước, lại bị một phát tên thứ hai cũng muốn bỏ mạng. Thầy cũng la lên ê, tôi không phải người gian, tôi người đi thiền kinh. Rồi thì cũng bị lính bắt vô. bị lính bắt vô rồi thì cũng trình bày công việc như vậy. Và vị quan ở đó tên là Vương Bá Luân, cũng là một Phật tử, thông cảm được ý định của Ngài Huyền Trang, mới nói là thôi thầy bây giờ cũng bị thương rồi, thầy cứ nghỉ đây đêm rồi mai con chỉ thầy, đừng qua Phong Hòa Đà thứ năm. Vì ở Phong Hòa Đà thứ năm nó tàn ác, nó không có biết đạo lý là cái gì hết á. Bây giờ con chỉ cho thầy, thầy đi qua suối Bạch Mã, rồi từ suối Bạch Mã đó thầy đi thẳng vào sa mạc, không qua Phong Hòa Đà thứ năm, để thầy đến nước Y Ngô, tức là nước Hà Mi, và y theo lời dặn của Vương Bá Luân, thầy đi qua suối Bạch Mã, và từ suối Bạch Mã đó thầy đi thẳng qua nước Y Ngô. Như vậy á, đoạn đường mà thầy đi ở trong sa mạc 800 dặm, mất một thời gian dài thầy mới qua được nước Y Ngô. Khi mà qua nước Y Ngô thì lúc đó thầy vào tá túc ở trong một ngôi chùa cổ. Quý vị có từng nghe là tha hương gặp cố tri không? Tức là đi nơi quê là xứ người mà gặp người đồng hương á, còn gì sung sướng bằng. Thì khi mà Ngài Huyền Trang thầy vào chùa cổ là thầy gặp ba người thầy ở Trung Hoa. Khi mà nghe thầy Huyền Trang tới, người thì ra đón, người thì chạy ra đón mà quên dép, thầy rất là cảm động. Thầy ở đó được 10 ngày, thì một hôm là được sứ thần của nước Thô Phồ, tức là nước Cao Xương, đến yêu cầu quốc vương Y Ngô là mời Ngài Huyền Trang qua nước Thô Phồ. Thực ra thầy Huyền Trang khi mà đến nước Y Ngô rồi đó, thầy có cái ý định là vượt rừng phía bắc của Thiên Sơn, thầy đi thẳng xuống Ấn Độ. Nhưng mà nay có lời khẩn khoản mời của vua nước Cao Xương, tức là nước Thô Phàn, là Thô Phồn á, cho nên buộc lòng là thầy phải tới nước đó. Vua nước đó tên là Khúc Văn Thái, cũng là một Phật tử. Nhà vua quan lính cả nội cung ra đón ngài vô cung. Khi mà đến đó thì biết được ngài là người có tâm nguyện đi thỉnh kinh Hoằng Pháp Lời Sanh, nhưng mà cái ông vua này là vua Phật tử rất là sùng đạo, cho nên ông một hai cũng yêu cầu ngài Huyền Trang ở lại đó để mà hoằng pháp. Thầy Huyền Trang nói tâm nguyện của tôi nó như vậy đó, thôi nhà vua vui lòng cho tôi đi. Ông vua này nói nếu mà thầy không chịu ở lại thì con có cách khác. Bắt đầu nhà vua giam luôn, giam ngài Huyền Trang, tự tay nhà vua bưng cơm vô. Thầy Huyền Trang thấy như vậy, ông này chỉ vì đam mê Phật pháp mà giam cầm mình kiểu này, cho nên thầy nói thôi từ đây về sau đừng bưng cơm, tôi không ăn cơm. Thầy tuyệt thực 3 ngày. Thấy ngài Huyền Trang không ăn cơm, nhà vua Khúc Văn Thái thấy vậy thất kinh hồn vía, về nói vào hoàng hậu nói bây giờ ông thầy ông không chịu ăn cơm bây giờ làm sao, lỡ ông chết rồi mình mang họa. Thôi vô năn nỉ, năn nỉ thì lúc đó là ngài Huyền Trang cũng nói rất là cảm động, thực ra tôi ở đây hoằng pháp thì cũng tốt thôi, nhưng mà bởi vì cái mục đích chính của tôi thấy nó như vậy đó. Sau khi thuyết phục được, nhà vua cũng bằng lòng, và cuối cùng ngài từ giả vua Cao Xương, tức là nhà vua Khúc Văn Thái, đi thẳng về phía tây đến đô thị Sarasat, và sau đó thầy đi thẳng tới nước Agni, tức là nước Akini mà bây giờ là Quyền An Kỳ ở Tân Cương bây giờ đó. Tân Cương là một cái khu tự trị của Trung Quốc. Khi mà đến kinh đô Akini, vua đó cũng là một Phật tử, cho nên Nghe có một vị cao tăng tới là cả vua cả đình thần đều ra cung thỉnh ngài về cung tiếp đón rất là chu đáo. Sau đó ở đó một ngày thì mới vượt qua con sông lớn là Giao Hà và vượt qua một vùng đồng bằng rộng khoảng 100 dặm, đi theo chân núi Ngân Sơn và bắt đầu thầy đến nước Khu Cha, tức là Khuất Chi hay là Nhục Chi hoặc là Quy Tư. Khi đọc tới đây á, chúng ta mới thấy nước đó bây giờ cũng là thuộc trong khu tự trị của Duy Ngô Nhĩ mà quý vị gần đây nghe trên báo chí nó nói về nổi loạn ở Tân Cương do về Hán tộc với tộc dân của Ngô Duy Nhĩ họ đang ngự trị ở đó, thì ngài Huyền Trang đến đó. Nước Khuất Chi hay là nước Quy Tư hay là nước Nhục Chi là một nước rất là phồn thịnh, phải nói rằng ở đó có một nền văn hóa rất là tiến bộ. Điểm đặc biệt là cái nước Cu Cha hay là Khuất Chi đó theo tiểu thừa. Và ở đây 200 năm trước có một vị tổ sư xuất hiện không ai xa lạ, đó là ngài Cư Ma La Thập. Ngài dịch kinh rất nhiều. Khi mà Trung Quốc nghe nói là nước Quy Tư hay là nước Cu Cha hay là Khuất Chi hay là nước Nhục Chi có một người dịch kinh rất là giỏi, Cư Ma La Thập, thì chỉ vì một Cư Ma La Thập thôi mà Trung Quốc đem quân qua đánh nước Nhục Chi. Khi vua Nhục Chi họ không có chịu giao ra, triều đình của Trung Hoa vào thời kỳ đó nói là chỉ cần giao thầy Cư Ma La Thập ra là tôi rút quân. Rồi cuối cùng coi như là nước Nhục Chi quân đội yếu quá thành ra phải giao thầy Cư Ma La Thập. Rồi thì Trung Hoa bắt thầy Cư Ma La Thập về. Thầy Cư Ma La Thập phiên dịch kinh tạng từ Phạn ngữ ra Trung Hoa. Bộ kinh lớn, kinh Pháp Hoa mình thường đọc bây giờ đó là kinh của thầy Cư Ma La Thập dịch. Trở lại thầy Huyền Trang, thầy ở nước Cu Cha tức là nước Khuất Chi 60 ngày. Đến đó thầy là có dịp học thêm về Phật giáo tiểu thừa. Khi ra đi được vua Khu Cha cho bộ hạ theo hầu lạc đà ngựa đủ thứ, vua còn huy động cả lữ đoàn như vậy, cả tăng lữ cũng đưa tiễn thầy Huyền Trang lên đường. Sau khi chia tay với nước Khuất Chi, ngài đi về phía tây độ khoảng 60 dặm thì băng qua một sa mạc nhỏ nữa. Nếu mà quý vị có dịp nhìn trên bản đồ thì con đường mà thầy Hoàng Trang đi đó, từ Trung Hoa rồi đi qua Trung Đông, đi qua nước Afghanistan, Pakistan, mấy cái vùng đều là sa mạc cả. Khi mà thầy băng qua một cái sa mạc rồi đến nước Bakula mà mình dịch là Bạc Lộc Ca, tức là Bái Thành, là một cái thành phố khác của Tân Cương bây giờ. Ngài trọ ở đó một đêm và ngài đi về phía tây bắc 50 dặm nữa, ngài vượt qua một cái sa mạc và băng sơn, rồi ngài đến một cái ngọn núi Bamiya, tức là ngọn núi Thông Lĩnh Sơn, là ngọn núi cao. Sau 7 ngày đi đường núi treo leo nguy hiểm, băng qua không biết bao nhiêu tuyết trùng trùng điệp điệp, chạy dài suốt chân mây quyền lẫn với mây. Tại vì núi cao mà, trong khi đó thầy phải vượt qua cái rặng đó tiếp tục đi nữa. Thầy đi 7 ngày như vậy mới ra khỏi băng sơn và lúc đó là đến một cái hồ nước tên là Iskiron, dịch là Nhiệt Hải. Sở dĩ mà gọi là Nhiệt Hải là tại vì cái hồ này ấy, nó tương đối ít lành hơn những vùng lân cận. Tại vì những vùng lân cận là tuyết phủ quanh năm, nhưng mà cái hồ này đặc biệt không có đóng băng. Nước của nó là nước mặn màu xanh đen. Hồ rất là rộng, sóng vỗ rạc rào. Ngài Huyền Trang đi dọc theo bờ hồ đó rồi đến thành Tô Diệp, mà bây giờ là nước Liên Xô cũ. Đến đó gặp Đại Vương Độc Quyết là Diệp Học Khải Uẩn. Khi đến đây là nhà vua rất là mừng, bởi vì khi đến nước Cao Xương, tức là Thơ Phan đầu tiên đó, thì vua Khúc Văn Thái này giới thiệu, tại vì những nước ở vùng lân cận đều là bạn bè của vua Khúc Văn Thái hết, thành là đi tới đâu thì nhà vua cũng viết thơ giới thiệu. Khi mà đến gặp vua Diệp Học Khải Uẩn thì ông rất là mừng và cố ý cũng cầm giữ Ngài Huyền Trang lại, bởi vì ông này cũng Phật tử mà cũng rất là mến mộ Phật pháp. Nhưng mà với cái tâm nguyện của Ngài không phải đi đó để mà Ngài hưởng thụ, mục đích chính là đi thỉnh kinh. Thành ra vì vậy cuối cùng Ngài từ giã nước Độc Quyết, tiếp tục đi về phía Tây, đi đến nước Bingon, dịch là Thiên Toàn. Sở dĩ mà gọi là Thiên Toàn là bởi vì mặc dầu cách núi tuyết không có xa, cách sa mạc không có xa, nhưng mà ở nước này á, khí hậu điều hòa, rồi mùa xuân cây cỏ đâm qua toàn xứ, trong nó giống như là một bức tranh vậy. Theo như cách diễn tả đó, giống như nước Mỹ. Vua chúa đó rất là thảnh thơi, chim chóc hươu nai ở đó rất là vô tư. Vua ra lệnh không ai được giết cầm thú, ai mà giết nhà vua bắt được là xử tử. Thành vì vậy mà chim chóc người luôn luôn lúc nào cũng sống trong một cảnh gọi là thanh bình an lạc. Ngài đi đến đó rồi Ngài là tiếp tục đi về phía Tây, đi qua đô thị Bạch Thủy, cứ như thế mà hướng Tây Ngài tiếp tục Ngài đi. Đi qua nước Guju tức là Cung Ngự, rồi đi qua nước Neken tức là Nô Sĩ Kiện, Trác Giả Thời, và đến nước Tốt Đổ Lợi Sắc Na, và cứ như thế Ngài tiếp tục đi về phía Tây. Và sau khi rời khỏi nước Suchisna tức là Tốt Đổ Lợi Sắc Na, Ngài hướng về phía Tây Bắc Ngài đi, lại đi vào sa mạc nữa. Thực ra nếu mà nói đi vào sa mạc thì chắc chắn quý vị không lạ, là bởi vì đó là vùng sa mạc mà. Nhìn trên bản đồ mình thấy sa mạc, đi qua sa mạc rồi Ngài đi đến cái nước là Samarkand tức là Táp Mạc Kiến Quốc, nó thuộc về nước Liên Xô cũ. Khi mà Ngài vào nội thành, đặc biệt ở nước này á, Phật giáo cũng có mà đạo Thờ Lửa cũng có. Khi mà Ngài vừa vào nội thành là đám người Thờ Lửa nó đốt lửa, nó chói vậy, nó rượt theo Ngài. Khi mà chạy vô kinh thành rồi gặp vua, gặp vua thì vua cũng tiếp đón một cách lạnh nhạt, là bởi vì ông vua này cũng theo đạo Thờ Lửa, còn Ngài là Phật giáo. Thấy vậy Ngài mới xin nhà vua giảng một thời pháp. Sau khi giảng thời pháp rồi, ông vua bỏ đạo theo đạo Phật luôn. Và nhà vua còn ra lệnh ai mà còn đốt lửa rượt theo như vậy là bắt được là sư tử. Và những người đạo Thừa Lửa đó, họ quy y với Ngài Huyền Trang rất là đông. Do vì không có một cái kỷ cương cho nên chùa chiền bị ngoại đạo Thừa Lửa nó lấy, nó trưng dụng rất là nhiều, cho nên Ngài mới ở lại đó một thời gian để mà sắp đặt lại ngôi thứ trong giáo hội, chấn chỉnh lại các ngôi chùa bị những hòa đạo mà nó lấy. Xong một thời gian rồi, bắt đầu Ngài từ giã nước Đầy, Ngài đi về hướng Tây. Những nước Ngài đi qua như là Cochania tức là Khuất Sướng Nhĩ Ca, rồi Kahan tức là nước yết hạn, Bokhana tức là bố hát, Batit tức là Phật địa. Ngài cứ tiếp tục ngài đi vậy. Có lúc thì ngài đi về phía Tây Bắc, rồi có lúc ngài đi về Tây Nam. Đường của ngài đi nó nhiều là tại vì cứ vòng vòng, gặp nước nào ngàn tới hết. Khi mà ngài vượt qua đoạn đường khó khăn, tức là cái dãy núi Ba Đạt Khắc, đó là đèo Thiết Môn. Đường đèo này gọi là Thiết Môn, tức là cánh cửa sắt á, là tại vì hai bên đường là những cái vách núi nó đứng thẳng lên, chỉ có một cái lối qua thôi. Nếu ngày xưa ở Trung Quốc mà muốn ra Quan Ải phải đi qua gọi là Nhạn Môn Quan á, thì Thiết Môn này á, nó cũng hẹp giống vậy, chỉ có một con đường duy nhất đi qua được đó thôi, còn phần còn lại là vách núi cao thẳng. Khi mà ngài đi qua khỏi đèo Thiết Môn rồi, ngài đến nước Sukhara, dịch là Đổ Hóa La, đó là địa giới của Afghanistan bây giờ. Khi mà đi đến đó, đáng lẽ là ngài đi thẳng là tới Ấn Độ, nhưng mà tại vì con người sống có tình cảm, ngài đã từng gặp vua Cao Xương là Khúc Văn Thái, rồi ngài từng gặp vua Độc Khuyết. Hai vị này trao thơ biểu đem tới nước Bactria, tức là Tác Giả Thì, cho con của mình. Thành ra vì vậy mà ngài vượt dòng Oset, tức là cái dòng phượt su rất là nguy hiểm, đi vào nước Bactria, tức là Tác Giả Thì, để mà trao thơ, để thăm con của người bạn của mình. Càng đi về phía Ấn Độ thì những nước theo Phật giáo rất là đông. Và đó cũng là lý do lý giải cho chúng ta biết là tại sao ở Afghanistan có tượng Phật cao nhất thế giới. Quý vị nhớ thời kỳ tụi Taliban giật phá không? Là vào thời vua Ai Dục, sau khi ông trở thành một người Phật tử rồi, ông không có đem quân đi đánh nữa. Thay vì đem quân đi chinh phục nước người ta, ông cho đoàn quân chánh pháp đi truyền đạo. Do vậy mà ở Afghanistan có một tượng Phật khắc sâu vô trong đá, lớn cao nhất thế giới, nhưng mà bị tụi Taliban nó đem bom nó giật nổ, Liên Hiệp Quốc cao không được. Và sau khi Mỹ dẫn đầu đồng minh đánh Afghanistan, đuổi tụi Taliban ra, và Liên Hiệp Quốc hứa là sẽ cho làm lại mấy cái tượng đó, bây giờ nó như thế nào thì thầy Đồng Trung không có biết. Đến nước Bactria, tức là Tác Giả Thì, là địa phương được mệnh danh là ngưỡng cửa vùng đất Phật. Và như cái lần chúng tôi nói đó, lý do mà ngài muốn đến địa phương này á, là tại vì con ruột của vua Diệp Học Khả Uẩn nước Độc Quyết là vua của nước này, và con gái của vua Khúc Văn Thái là hoàng hậu. Nhưng mà khi tới đó ngài mới biết, ngài mới biết là con gái của vua Khúc Văn Thái, tức là hoàng hậu, mới vừa qua đời. Nhà vua cưới một cô công chúa trẻ tên là Taru. Cô này á, đã là hoàng hậu rồi mà không thương vua, là thương bồ của mình. Thành ra vì vậy đó mới âm mưu đầu độc giết chết nhà vua. Rồi bà hoàng hậu này đưa bồ của mình làm vua. Điều đặc biệt là khi mà ngài Quyền Trang đến đây, vị vua mới này cũng là một Phật tử. Phật tử mà làm bậy vậy cũng đáng đánh đòn hả? vua mới này cũng quý mến Ngài Huyền Trang. Cho nên khi mà Ngài Huyền Trang đến thì cũng rất là niềm nở và đưa Ngài Huyền Trang đi coi các nơi. Đến chỗ kinh đô của nước Bactria, tức là Tác Giày Thì, đó là Bon, tức là thành Tiểu Vương Xá, là một nơi có rất nhiều người sùng tín Phật giáo. Và ở nơi đó có thể nói là một thành phố rất là phồn thịnh, có trên cả trăm tịnh xá và gần 3.000 tăng đồ thuộc về phái Tiểu Thừa. Trong chùa có rất nhiều hình ảnh sự tích của Đức Phật Thích Ca. Trong số những nhà sư ở đây đó, có nhiều người là tinh thông về giáo lý Tiểu Thừa. Với tâm cầu học của thầy Huyền Trang, quý vị biết là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa Ngài cũng học hết á. Thành ra vì vậy mà tới đây Ngài biết là giáo lý của Tiểu Thừa, nhưng mà Ngài cũng ở đây học hỏi một thời gian những bộ kinh chính yếu của phái Tiểu Thừa. Và cũng chính ở đây thầy gặp một vị sư trẻ thông thái tên là Huệ Tánh, cũng tình nguyện làm đệ tử mới của thầy. Trên đường đi thỉnh kinh, đường xa dịu vời, nguy hiểm muôn trùng, có người đi thì đương nhiên là mừng, cho nên thầy bằng lòng. Và hai thầy trò cùng đi Ấn Độ. Hai thầy trò đi về phía đông nam và trèo qua dãy núi gọi là Tuyết Sơn. Sở dĩ mà gọi là Tuyết Sơn là bởi vì nó cao chập trùng, tuyết phủ quanh năm. Đường xa dịu vời, hiểm trở nó còn khó khăn hơn tất cả những đoạn đường mà Ngài Huyền Trang đã đi qua. Núi luôn luôn có tuyết phủ, đá lởm chởm nằm ngang chân trời. Sở dĩ mà người Trung Hoa gọi là Tuyết Sơn là bởi vì khí lạnh thấu tận xương tủy. Thế mà hai thầy trò vẫn đi, đi trên 2.000 dặm trên núi Tuyết Sơn, chịu đựng không biết bao nhiêu là gian khổ, vượt qua rặng núi Hindu Kush nguy hiểm đến cỡ nào. Và khi mà vượt qua rặng Hindu Kush rồi, thầy đến nước gọi là Bamiyan, dịch tiếng Việt gọi là Phạm Diễn Na Quốc. Ở đây nếu mà quý vị thì không nói, nhưng mà các anh em Trại Huyền Trang coi cái bản đồ thứ hai á, thì thấy cái nước này. Nước Bamiyan là một nước nằm treo leo trên đỉnh núi. Nước này là giữa con đường trên núi Himalaya, là một cái con đường thông thương quan trọng từ Trung Á cho đến bán đảo Ấn Độ. Tức là con đường tơ lụa mà ngày xưa những người lái buôn đi từ Ấn Độ rồi xuyên qua những vùng đất mà chúng tôi vừa giới thiệu quý vị đó, để đem lụa, ngà voi, gỗ trầm từ Trung Hoa đi Ấn Độ, và Ấn Độ đem những sản phẩm Ấn Độ qua bên Trung Hoa. Đó là con đường huyết mạch của những người tơ lụa vào thời kỳ đó. Nước Bamiyan là một nước nằm treo leo giữa con đường đó. Và nước này đặc biệt cũng là theo Phật giáo Tiểu Thừa, có độ 10 ngôi chùa và mấy ngàn tăng đồ. Khi tới đó rồi thì thầy cũng vẫn ở thời gian rồi tiếp tục ra khỏi nước Bamiyan, tức là Phạm Diễn Na. Đi như vậy gặp khi thì bão cát, khi thì bão tuyết. Lúc này ra khỏi xứ Phạm Diễn Na, thầy gặp bão tuyết và như vậy thầy đã lạc đường 2 ngày. Và sau đó nhờ thợ săn, thầy mới đến địa danh gọi là Kapisa, tức là Ca Tất Thi, mà ngày nay gọi là Begram, là một địa danh nằm phía bắc thủ đô Kabul của nước Afghanistan bây giờ đó. Đó là trục lộ chính dẫn từ nước Bactria, tức là Tác Giày Thì, đến Ấn Độ. Và đây là một trung tâm sản xuất quan trọng sản phẩm vùng Trung Á nhiệt đới. Thành ra vì vậy, những sản phẩm họ lấy từ nơi đây đi qua các nước Trung Đông theo con đường tơ lụa của Trung Á đi về Trung Hoa. Tới đó, Ngài được vua và các thầy ra đón. Ngài quần trang ở chùa Sakala, tức là Sa Lạc Ca. Và cuối cùng, thầy cũng chia tay với thầy Hòa Thánh ở đó. Bởi vì vua nước Bactria kêu thầy Hòa Thánh phải trở lui lại. Như vậy là từ đây thầy là tiếp tục hành trình đi một mình. Đi một mình vượt qua núi Tiết, đi thêm 600 dặm về Đông Nam nữa. Ngài vượt qua một ngọn núi gọi là Hắc Lĩnh. Ngọn núi này nó nằm phía nam của Himalaya Lạp Sơn, đi vào Bắc Ấn Độ. Như vậy kể từ nước Thơ Phan, tức là nước Thố Phồn hay là nước Cao Sương, Ngài Huyền Trang đi hơn 30 nước lớn nhỏ ở Trung Á, giữa biên giới của Trung Hoa và Ấn Độ, và thầy vượt qua ngọn núi cao nhất thế giới, đó là Hy Mã Lạp Sơn, và thầy đến Ấn Độ. Đến đây, mục thứ năm mà chúng tôi gọi là sứ Phật tình thâm, là bởi vì với tâm tư của một người cầu đạo tha thiết gặp lại những thánh tích. Khi mà thầy vượt qua những chặng đường gian khổ, đặt chân vào Bắc Ấn Độ, Ngài đi đến xứ Lamkaba, mình dịch là Lamba, là những nước thuộc tiểu thừa Phật giáo. Ở đây khung cảnh có thể nói là một trời một vực nếu mà so với những nước trên một đường Ngài đi. Đặc biệt là nước Kapisa, một nước mà nằm giữa núi non trùng trùng điệp điệp, và một nước Lambaka là một nước yên bình phẳng lặng. Dân chúng ở đây họ đạm bạc, hồn nhiên, và điều đặc biệt là ai cũng muốn tu hết. Tu theo truyền thống tiểu thừa. Ở đó vài tháng Ngài nghiên cứu kinh điển của tiểu thừa, rồi Ngài là tiếp tục đi nữa, đi đến nước Nagarhara, tức là Na Yết La Bát, và tiếp tục đi về đô thị Phật Đảnh Cốt. Ở đô thị Phật Đảnh Cốt có một hang gọi là hang Phật Hiện. Khi mà Ngài biết có hang Phật Hiện như vậy đó, là Ngài đến đó viếng thăm. Ngài quyết đến đó viếng thăm thì người ta nói như thế này: ở đó cướp nhiều lắm, thầy đừng có đi. Ngài nói rằng là ngàn năm một thở, tôi từ Trung Hoa qua đây mục đích là đi học đạo, mục đích là đi chiêm bái Phật tích, không đi thì uống. Thành ra Ngài đi. Quả thật là gặp cướp. Tụi cướp nó ra chặn đường, nó hỏi: có phải ông là thầy tu không? Dạ phải, tôi là thầy tu. Tụi cướp nó hỏi: vậy chứ ông không có sợ cướp sao mà ông đi tới đây? Ngài mới nói rằng là: thì cướp cũng là người, có gì đâu mà sợ. Tôi đi từ Trung Hoa qua biết bao nhiêu sa mạc, trên đường đi của tôi là không có dấu chân người, chỉ thấy những xương của người chết để đó, chỉ thấy phân lạc đà đó theo dấu tôi đi. Có lúc bị vùi trong bão cát, có lúc rớt trong núi tuyết, tôi còn không sợ, mà các ông cướp mà cũng là người thôi chứ có gì đâu sợ. Khi mà Ngài nói như vậy, tụi cướp nó nói: thôi tụi con kính thầy là sư phụ, thôi tụi con dẫn thầy đi coi. Tụi cướp nó dắt đi, nó dắt tới chỗ Phật Hiện. Khi mà vào trong hang thì tôi ông không thấy Phật Hiện. Ngài buồn, mới lại sám hối, cầu Phật Quán Thế Âm phù hộ. Đến ngày thứ ba là bắt đầu trên vách sáng, sáng từ 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 từ, cuối cùng là thấy luôn hình Đức Phật luôn. Khi Ngài Huyền Trang đem tượng từ Ấn Độ về Trung Quốc, có một tượng tạc ở tại đây. Sau khi viếng thăm hang có Phật xuất hiện rồi, thì Ngài Huyền Trang đã tiếp tục đi thẳng về nước Gandhara, dịch là Kiền Đà La ở Bắc Ấn Độ. Trên đây các em Ngài Huyền Trang có thể nhìn bản đồ số 2 thì quý vị thấy. Nước này phía đông giáp Ấn Độ Hà, tức là sông Indus, và nước Gandhara là một nước rất là hùng cường trong năm xứ Ấn Độ vào thời xưa. Quý vị biết vào thời xưa Ấn Độ rất là nghèo, mặc dầu có rất là nhiều nước, nhưng mà có năm nước là hùng mạnh nhất, thì một trong năm nước đó là Kiền Đà La, tức là Gandhara. Nước này ở trong quá khứ có những vị vua anh hùng và rất là sùng mộ Phật giáo, như là vua Nilanda. Nếu mà quý vị đọc kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, thì có chỗ vua Di Lăng Đà hay là Nilanda nói chuyện với thầy Na Tiên Tỳ Kheo á. Ở đây cũng có vị vua Kanishka, tức là Kanisaka. Và nước này cũng là quê hương của những vị luận sư rất là nổi tiếng, những người đã có công sáng lập ra các tông phái như là Na Tiên Tỳ Kheo, Ngài Pháp Kiếu, Ngài Như Ý, Ngài Hiếp Tôn Giả. Và có thể nói là tại đây có chứa rất nhiều di tích của Phật, và nhất là cựu thành Peshawar, dịch là Bố Lộ Sa Bố La. Hoàng đế Kanisaka vào thời kỳ đó cho dựng rất là nhiều tịnh xá, dựng trên 1.000 tịnh xá để cho chư tăng ở. Mình thấy 100 đã là nhiều rồi đó, nhưng mà nhà vua cho dựng trên cả 1.000 tăng xá để cho chư tăng ở. Và Gandhara có thể nói là một nước văn minh của bán đảo Đông Ấn vào thời kỳ đó, do những người dân ở Tây Phương là xâm lấn, đánh phá nước này điêu tàn. Đến thời Ngài Huyền Trang đến đó thì tình trạng của quốc gia này chưa có phục hồi, vẫn còn điêu tàn. Và sau khi lễ Phật tích ở đây, Ngài đi đến nước Kathavila, tức là Kashmira, và bây giờ nó nằm ở trong vùng Panjab. Và vị trí của nước này nó nằm về phía tây của dãy núi Himalaya Sơn. Ngài đi trong vùng này độ khoảng 1.900 dặm. Khi mà Ngài đến nước Kathavila thì lúc đó là vua ở xa, thì mới sai người cậu đem ngựa ra đó. Rồi sau đó khi mà đến gần kinh đô thì lúc đó là vua ra đó. Ngài ở trong chùa Jayendra, tức là chùa Sayanandala ở trong kinh thành. Chùa này có 30 vạn biến kinh, 96 vạn câu, và một vị cao tăng 70 tuổi tên là Xưng Lão Pháp Sư. Điều may mắn là Ngài Huyền Trang đi tới nơi nào mà gặp những vị đạo cao đức trọng là thầy học liền. Thấy kinh điển nhiều như vậy, cho nên thầy ở lại, thầy biên chép hết tất cả kinh điển, và thầy theo học với vị sư này 2 năm. Và đồng thời Ngài viếng thăm những thánh tích ở trong nước đó. Sau khi học hết những gì mà Ngài muốn học, viếng thăm hết tất cả những thánh tích, Ngài bắt đầu đi vào xứ Trung Ấn Độ. Từ vùng Kashmir, thầy Huyền Trang đi dần về phía Tây Nam và đến các xứ như là Bán Nô Ta, Yết Xà Bổ La, và ở đây thầy đi về Đông Nam, thượng lưu của sông Hằng, đến nước Thước Ca, rồi Xà Yết La Thành, Vâng.
Hai hôm sau
thầy đến nước Sakala, tức là Sa Yết La Thành, là quê hương của Bồ Tát Vasubandhu, tức là Bồ Tát Thế Thân. Khi đến đó, ngài đến chùa Sinabuti, tức là chùa China Phát Đế. Mặc dầu là quê hương của Bồ Tát Thế Thân, nhưng mà đời sống của họ là chăn nuôi với săn bắn thôi. Thành ra họ không có học hỏi nhiều, họ không biết đạo nhiều. Thầy Huyền Trang ở đây một thời gian dạy giáo lý cho người dân bản xứ, và rồi thầy tiếp tục đi nữa. Vượt qua nhiều đoạn đường và đến một trung tâm nổi tiếng, đó là Mathura, tức là Mạc Thô La, nằm trong lưu vực sông Yama, là một cái thành phố còn rất nhiều di tích các vị đệ tử tiếng tăm của Đức Phật. Khi mà nói ra những vị này, có lẽ là đại chúng không có là những di tích của ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Maha Ca Chuyên Viên, ngài Ưu Bà Ly, ngài A Nan và ngài La Hầu La. Tất cả những di tích đều ở tại trung tâm Phật giáo Mathura. Và sau khi chiêm bái các nơi ở trong vùng, ngài lại tiếp tục đi về phía đông, thường lưu sông Hằng. Và dọc theo sông Hằng đến một kinh thành gọi là Khúc Nữ, là một kinh đô của nước Yết Nhược Cúc Đồ. Nước này nằm ở tại xứ Trung Ấn Độ. Khi mà ngài Huyền Trang đến đó đó, thì vua ở nước đó đi vắng, thành ra không có tiếp đón trọng thể. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì đến đó ngài cũng ghi nhận là một nước giàu, nước giàu dân mạnh, rất là thịnh trị. Và có thể nói là ở kinh thành Khúc Nữ, dọc theo bờ tây của sông Hằng, có cả trăm ngôi chùa như vậy, và có rất nhiều chư tăng, chư tăng trên cái vạn người. Vì vua cai trị nước đó là vua Giới Nhật. Dịp sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến vua Giới Nhật là ai. Nhưng mà tạm thời nói cho đại chúng biết, vua Giới Nhật là một vua Phật tử. Sở dĩ mà Phật giáo Đại Thừa trùng hưng là nhờ vua Giới Nhật. Chúng tôi sẽ nói vào dịp sau. Ngài ở đó 3 tháng tại chùa Batra, tức là chùa Bạc Đa, để học hỏi Tam Tạng Kinh Điển. Sau 3 tháng ở thành Khúc Nữ, ngài là vượt sông Hằng đi về phía đông, đến một thành phố có nhiều di tích nhất, đó là thành Ayodhya. Thành phố này còn rực rỡ oai danh của chư vị Bồ Tát, là những vị đã thành lập ra môn Duy Thức Học, đó là ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. Trong dịp này, ngài đến thăm khu rừng xoài cách 5-6 dặm về phía tây thành Ayodhya, nơi đó có hai tỉnh xá. Cách đó 2 thế kỷ, hai tỉnh xá của hai vị luận sư nổi tiếng, đó là ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. Nhờ hai vị này mà sau này nền tảng về duy thức của ngài Huyền Trang được thành hình từ đó. Sau khi viếng thăm tỉnh xá của hai ngài Thế Thân và Vô Trước, ngài là tiếp tục đi thuyền xuôi theo sông Hằng đi về phía đông. Khi mà thuyền vừa ra khơi, gặp một đám cướp, nó ào tới bắt người lấy nữ trang, lấy của cải. Nhưng mà ngài Huyền Trang khuyên, thôi đừng ăn cướp nữa, của cải cướp giật như vậy nó giữ không có lâu đâu. Thấy như vậy tụi cướp ngoan ngoãn, thôi không ăn cướp nữa. Thế là thầy là thoát khỏi tai nạn cướp giật một cách bất ngờ. Rồi từ đó ngài đi về phía đông, đi vào nước Ayumukha tức là Thiết Khẩu, và ngài tiếp tục đi về hướng đông nam của sông Hằng đến xứ Prayaga, dịch là Bạt Đà Gia Già. Và từ Bạt Đà Gia Già đó ngài vượt qua khu rừng đầy voi dữ, đầy thú dữ để đến một nước gọi là Kiều Thượng Di, tức là Kausambi. Và ngài tiếp tục từ đó mà ngài đi đi về phía đông. Đi nơi nào có nhiều Phật tích quý báu thì thầy ở đó thầy học. Tới đây là xứ Trung Ấn Độ. Tới đây mà không thăm những nơi thánh tích nổi tiếng là một điều uổng. Và do vậy, ngài bắt đầu chiêm bái những thánh tích là Vườn Lâm Tỳ Ni. Quý vị biết Vườn Lâm Tỳ Ni là vườn nào không? Là nơi Đức Phật đản sanh. Thành Ca Tỳ La Vệ là nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã sinh ra và trưởng thành. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề. Vườn Lộc Uyển là nơi mà Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em thầy Kiều Trần Như đầu tiên. Vườn Trúc Lâm hay còn gọi là vườn Cấp Cô Độc, nơi đó là nơi do ông Cấp Cô Độc hiến tặng cho Đức Phật khu vườn, và cây là Thái tử Kỳ Đà. Rừng Tha La Sông Thọ là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và như vậy chúng ta thấy trong cuộc chiêm bái của ngài Pháp Sư Huyền Trang đi rất nhiều nơi. Nơi nào có thánh tích, nơi nào có kinh điển, nơi nào có những vị thầy giỏi là thầy đến đó học. 3 ngày cũng được, 5 ngày cũng được, 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng được. Những thánh tích mà chúng tôi nói với quý vị và chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng kỳ sau, nó sẽ không theo thứ tự nhưng mà theo lộ trình. Lộ trình nào gần ngài đi đến đó. Sau khi chiêm bái 6 đại thánh tích đó rồi, ngài về chùa Na Lăng Đà, một trung tâm Phật giáo nổi tiếng, ngài ở đó 5 năm. Và ngài là tiếp tục đi về phía Nam Ấn Độ. Khi mà ngài đi á, là đi về Đông Nam Ấn Độ, đến nước cuối cùng định ra Tích Lan. Nhưng mà vì ở đó có đạo chính cho nên ngài không đi, và ngài là đi ngược lại xứ Trung Ấn Độ từ cực Nam lên cực Bắc. Nhưng mà lần đi trở lui lại, ngài đi từ vùng phía Tây đi lên giáp với Trung Đông, ngài đi ngược qua Na Lăng Đà, ở tại Na Lăng Đà học thêm 6 năm nữa. Hành trình đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng kỳ sau. Pháp sư Huyền Trang phần 1 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.